4 năm trước, cô dành 10 ngày để theo đuổi một người đàn ông. Sau khi biết mình đã có thai thì liền bỏ trốn. 4 năm sau, cô bất ngờ gặp lại anh trong buổi họp phụ huynh của trường mẫu giáo. Cô thì bế con gái anh, còn trên tay anh đang bế một cậu bé trông giống hệt anh. Lúc đó cảnh tượng có chút lúng túng, cô nên làm gì trong cảnh tượng này nhỉ? Liệu người đàn ông đó có phát hiện rằng con gái của cô cũng chính là con của anh? Mối quan hệ của hai người họ liệu có thay đổi gì sau 4 năm gặp lại? Câu chuyện tình yêu trộm giống sinh con với tổng tài hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để Team Chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Vân Mộng là một người theo chủ nghĩa độc thân, nhưng cô muốn có một đứa con. Thế là cô mua vé máy bay sang Đan Mạch và chuẩn bị tuyển chọn tinh trùng ưu tú từ ngân hàng tinh trùng lớn nhất thế giới. Khi cô chưa bước ra khỏi sân bay quốc tế, dịch bệnh bùng phát đột ngột. Cô đã được hồi hương ngay trong đêm đó và lên chuyến bay về nước. Vừa bước xuống sân bay, thành phố A đã bùng phát dịch bệnh. Vân Mộng bị một nhóm lớn bác sĩ mang thẳng tới khách sạn cách ly sau khi xuống khỏi máy bay. Hai lần xét nghiệm trong 3 ngày, thêm 24 ngày cách ly. May mắn thay, cô đã được gặp một người đàn ông tốt trong số những người bị cách ly cùng tầng. Trong những ngày khi hai người bọn họ xếp hàng cùng làm xét nghiệm, cô đã tìm hiểu hầu hết thông tin của anh ta. Nam, 26 tuổi, sức khỏe tốt, chưa vợ con, còn độc thân, là tiến sĩ. Điều quan trọng nhất là cô vô tình nhìn thấy khuôn mặt của anh dưới chiếc khẩu trang, nhan sắc có thể đè hết mấy anh đẹp trai trong giới giải trí. Tất nhiên, điều khiến cô cảm thấy chắc chắn là định mệnh khi cô ở phòng 802 và anh sống ở phòng 803 ngay cạnh cô. Vân Mộng lập tức hành động không một chút do dự, bắt đầu gặp gỡ và bắt chuyện với anh từng chút một. Đồng thời đề nghị anh đến điểm xét nghiệm tập trung của khách sạn để cùng kiểm tra. Người bạn thân nhất của cô, Vu Giao, thường trêu chọc cô. Nếu cô có thể dành 30% thời gian học tập để theo đuổi đàn ông, thì không một người đàn ông nào có thể thoát khỏi tầm tay của cô. Để có được những tinh trùng tuyệt vời và chất lượng cao, Vân Mộng đã dành 100% tâm trí của mình để theo đuổi Thẩm Bác Văn. Cô đã mất 10 ngày để cuối cùng được ngủ chung giường với anh. Thẩm Bác Văn luôn nhìn cô bằng đôi mắt nâu sẫm và nói rằng cô giống như một con yêu tinh hút năng lượng của con người. Điều đó khiến trái tim anh rung động. Vân Mộng thầm mắng anh ta mới là con yêu tinh đực, ăn thịt người không nhả xương. Vân Mộng xoa xoa cái eo đau nhức, ước gì có thai ngay, để tránh xa con yêu tinh đực mới biết mùi vị này. Nếu cô tiếp tục như thế này, thắt lưng của cô sẽ bị gãy mất. Nửa tháng sau, cuối cùng hai người bọn họ cũng có thể rời khỏi khách sạn cách ly và cô theo Thẩm Bác Văn vào căn hộ của anh. Tháng thứ hai, kỳ kinh nguyệt của cô bị chậm 3 ngày. Kinh nguyệt của cô luôn rất chính xác. Vì vậy cô ra ngay hiệu thuốc, mua mấy loại que thử thai. Vân Mộng cười như một con ngốc khi nhìn thấy hai vạch đỏ trên tất cả các que thử thai. Ngày hôm sau khi Thẩm Bác Văn đi làm, cô thu dọn hành lý, để lại cho anh một mẩu giấy nhớ rồi rời đi. 10 tháng sau, cô sinh con gái đặt tên là Vân Nhiên, biệt danh là Nhiên Nhiên. Con bé từ một đứa trẻ nhỏ nhăn nheo thành một cô bé dễ thương. Mũi và miệng giống của cô, nhưng đôi mắt lại rất giống Thẩm Bác Văn. Ngay cả màu đồng tử cũng thành màu nâu sẫm. Bất cứ khi nào Nhiên Nhiên nhìn cô một cách nghiêm túc với đôi mắt đó, cô sẽ vô thức nghĩ đến Thẩm Bác Văn, và khi đó cô cảm thấy hơi tội lỗi. Vân Mộng luôn là một người lười biếng. Cô không nấu ăn, cô không làm việc nhà. Cô thường cảm thấy mình như một con sâu gạo há miệng đòi ăn, giang tay mặc áo. Trong khoảng thời gian ở cùng Thẩm Bác Văn, hai người bọn họ giống như các cặp yêu nhau mỗi ngày. Thẩm Bác Văn đối xử với cô rất tốt. Anh có thể nấu ăn, làm việc nhà, chơi game và xem phim cùng cô. Thẩm Bác Văn giống như một người yêu hoàn hảo do Chúa Trời tạo riêng cho cô vậy. Người lấp đầy mọi khuyết điểm của cô một cách hoàn mỹ. Luôn có một sự thấu hiểu đặc biệt khi hai người bọn họ thân thiết với nhau. Trong nhiều trường hợp, hai người bọn họ thậm chí không cần nói nhiều lời để biết đối phương nghĩ gì. Ai có thể nghĩ rằng hai người bọn họ chỉ mới quen nhau được một tháng. Thẩm Bác Văn nói rằng gặp cô là điều may mắn nhất trong cuộc đời của anh. Cô không nghĩ anh từng nghĩ rằng cô sẽ rời đi. 3 năm trôi qua trong chớp mắt. Hôm nay trường mẫu giáo Nhân Viên theo học, tổ chức họp phụ huynh và cả phụ huynh học sinh đều phải tham dự. Đây là ngày đầu tiên Nhân Viên nhập học, nên cô phải đích thân đến dự một ngày quan trọng như vậy. Khi bước vào lớp trên tay dắt Nhân Viên, Vân Mộng tình cờ chạm mặt người đàn ông mà cô đã giấu kín suốt 4 năm. Vân Mộng ôm Nhân Viên đứng ở cửa, Thẩm Bắc Văn đang ôm một cậu bé trông giống hệt anh. Hình như anh định đi ra ngoài. Cuộc hội ngộ bất ngờ và hai người bọn họ khựng lại cùng một lúc. Khoảng cách giữa hai người bọn họ chưa đầy 1 mét. Khoảnh khắc ánh mắt hai người bọn họ chạm nhau, cô ước mình có thể bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng ánh mắt cô không thể không dừng lại trên khuôn mặt anh. Vân Mộng không gặp Thẩm Bắc Văn đã 4 năm, anh trông trưởng thành và đẹp trai hơn. Cô vẫn bị ám ảnh bởi vẻ đẹp chân thực của Thẩm Bắc Văn, nhưng những lời nói của Nhiên Nhiên suýt nữa khiến cô chết đứng. Mẹ, chú này đẹp trai quá, so với mấy chú diễn viên mà mẹ thích còn đẹp hơn nhiều. Vân Mộng nhanh chóng bịt miệng Nhiên Nhiên để ngăn con bé thốt ra những lời kinh hãi. Có lẽ thực sự là do gen tốt. Nhiên Nhiên đã kế thừa hoàn hảo những đặc điểm trên khuôn mặt của cô, nhìn xinh đẹp không khỏi khiến cho người khác khen ngợi. Vân Mộng ngẩng mặt lên và nở nụ cười đặc trưng của mình. Cô định chào anh, nhưng cô lại nghe anh nói xin lỗi một cách thờ ơ. Sau đó, anh bế đứa trẻ và đi qua trước mặt cô mà không nhìn lại. Cô xấu hổ đưa tay lên sờ mũi, rồi vội vàng dắt Nhiên Nhiên. Vân Mộng vội tìm một chỗ ngồi xuống. Không ngờ trong chốc lát, Thẩm Bắc Văn đã ôm đứa trẻ ngồi sau lưng cô. Cứ tưởng anh vào nhầm lớp, không ngờ đứa nhỏ lại muốn đi vệ sinh. Chẳng mấy chốc, những người khác lần lượt ngồi phía sau và xung quanh cô. Phụ huynh đều đang ôm con và im lặng chờ cô giáo nói. Cảm giác thiêu đốt phía sau khiến cô gần như tan chảy. Cô hốt hoảng kết thúc buổi họp phụ huynh và chạy khỏi trường mẫu giáo mà không ngoảnh lại. Vốn tưởng rằng sau này cô và Thẩm Bác Văn sẽ không còn gặp nhau nữa. Không ngờ ngay ngày hôm sau, bọn cô lại gặp nhau ngay ở trường mẫu giáo. Phụ huynh được mời đến trường và cô cảm thấy hơi lo lắng. Khi cô nhìn Nhiên Nhiên với mái tóc rối bù và Thẩm Mục Châu, người đang sắp khóc với đôi mắt đỏ hoe, cô cảm thấy mí mắt mình giật giật. Đây là mẹ của Vân Nhiên, là Vân Nhiên và Mục Châu ngồi cùng bàn. Nhưng trong hoạt động ngoại khóa, vì một số lý do nên hai bé có xảy ra đánh nhau. Tôi nghĩ tốt nhất là để hai bé đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Cô giáo chưa kịp nói xong thì Thẩm Bắc Văn cũng đã đến. Hai người bọn họ nhìn nhau chằm chằm, cuối cùng vẫn cùng nhau đưa hai đứa nhỏ đến bệnh viện. May mắn thay không có gì xảy ra ngoài vài vết xước nhỏ. Điều khiến cô chết lặng là Thẩm Mục Châu là đứa trẻ duy nhất bị thương. Vân Mộng nhìn Thẩm Bắc Văn và con trai của anh, do dự có nên kéo Nhiên Nhiên đến xin lỗi hay không. Không ngờ Thẩm Bắc Văn đột nhiên ngồi xuống, vuốt tóc Nhiên Nhiên và kiên nhẫn nói. Nói cho chú, tại sao cháu lại đánh nhau với Thẩm Mục Châu? Ngay khi Thẩm Bắc Văn nói câu này, Nhiên Nhiên người từ nãy đến giờ không nói một câu nào, đã ôm Thẩm Bắc Văn và òa khóc. Sự bộc phát của con gái làm cô run lên vì sợ hãi. Kể từ khi Nhiên Nhiên còn nhỏ, số lần con bé khóc có thể đếm trên đầu ngón tay. Một lần con bé vô tình bị chật khớp tay khi chơi mà vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Hiện tại Thẩm Bắc Văn chỉ nói một câu đã khóc thành cái dạng này. Đây không phải là bày vẽ à? Vân Mộng còn đang nghi ngờ nhìn Nhiên Nhiên thì Thẩm Bắc Văn đã cuống quýt ôm lấy con bé vào lòng. Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt, hình như cô thấy con gái mình nháy mắt liên tục với mình. Vân Mộng nghe con bé nói mà xúc động vô cùng. Thẩm Mục Châu trêu chọc cháu không có cha. Bác Thẩm, bác thật đẹp trai, bác làm cha của cháu đi. Con gái của cô, con bé thực sự cho cô rất nhiều sự ngạc nhiên. Câu nói như sét giữa trời quang, xé nát linh hồn cô, làm mặt cô bỏng rát. Con à, người đang ôm con chính là cha của con, nhưng mẹ không dám nói ra. Có thể nhìn thấy cha mình bị cướp, đứa trẻ Thẩm Mục Châu phản ứng trước cô. Cậu bé lao tới như một viên đạn nhỏ, cố gắng kéo Vân Nhiên vào trong vòng tay Thẩm Bắc Văn ra. Bé con, sao có thể kêu cha tớ làm cha cậu? Vân Nhiên dựa vào vai của Thẩm Bắc Văn và vung nắm đấm nhỏ về phía này. Cầm miệng, nếu không tớ lại đánh cậu. Tiểu Thẩm Mục Châu không dám nói chuyện, quay đầu mắt ngấn lệ nhìn cô. Vân Mộng đưa tay lên che trán, không biết phải làm sao. Con gái cô bạo lực như vậy, con bé thừa hưởng từ ai nhỉ? Trong khi cô vụng về dỗ bạn nhỏ Mục Châu, Thẩm Bắc Văn đã dỗ được Nhiên Nhiên. Thẩm Bắc Văn đứng dậy ném cho Mục Châu một cái nhìn cảnh cáo, sau đó dễ dàng bế Nhiên Nhiên lên và nhìn cô. Chuyện hôm nay là Thẩm Mục Châu có lỗi, trước tiên cùng cô và Nhiên Nhiên xin lỗi. Tôi đã hứa sẽ đãi con bé gà rán để xin lỗi rồi, chúng ta cùng nhau đi thôi. À nhân tiện, cô bế Thẩm Mục Châu đi. Nói xong, Thẩm Bắc Văn sải bước về phía trước, trên tay bế Nhiên Nhiên, và có thể nghe thấy tiếng cười của con bé trong hành lang bệnh viện. Vân Mộng và Thẩm Mục Châu thất thần nhìn nhau, vội vàng đi theo. Nhưng tại sao anh lại ôm con gái cô, còn cô thì lại ôm con trai của anh? Có cái gì đó không đúng lắm. Hai người bọn họ ngồi vào bàn như một gia đình bốn người. Con gái cô thậm chí không nhìn cô trong suốt thời gian bữa ăn. Chú Thẩm này, chú Thẩm kia, rồi để Thẩm Bắc Văn phục vụ con bé. Không ngờ Thẩm Bắc Văn lại rất phối hợp. Cảm giác quen thuộc khiến cô nhớ tới năm đó Thẩm Bắc Văn phục vụ cô. Thẩm Bắc Văn thật sự thích Nhiên Nhiên rất nhiều. Vân Mộng tự hỏi liệu Thẩm Bắc Văn có biết điều gì không, nhưng cô không dám hỏi. Trong suốt quá trình đó, cô và Thẩm Mục Châu như hai kẻ bị bỏ rơi, chỉ có thể tạm thời nương tựa vào nhau. Sau khi đi ăn, Thẩm Bắc Văn dẫn hai đứa trẻ đi chơi 2 tiếng trong khu vui chơi trẻ em. Về nhà khi hai đứa trẻ đã chơi mệt mỏi. Trên đường về, hai đứa nhỏ mệt đến mức ngủ thiếp đi. Cô ôm Nhiên Nhiên ngồi trong xe Thẩm Bắc Văn mà như ngồi trên kim châm. Vân Mộng đã nghĩ Thẩm Bắc Văn sẽ nói với cô điều gì đó, nhưng anh không nói với cô một lời nào cho tới khi cô xuống xe. Cô bế Nhiên Nhiên ra khỏi xe và nở một nụ cười lịch sự. Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm phiền anh ngày hôm nay. Thẩm Bắc Văn cau mày, nhìn đôi giày cao gót 15 xăng trên chân cô. Cha của đứa bé đâu? Vân Mộng trả lời trong tiềm thức. Nhiên Nhiên không có cha. Vẻ mặt của Thẩm Bắc Văn thoáng thay đổi. Anh tắt máy và xuống xe đón Nhiên Nhiên. Cô ở tầng nào? Tôi cõng con bé lên. Nơi cô ở là một tòa nhà độc lập, có 3 hộ gia đình. Tầng cao nhất là ở tầng 3, ở đó không có thang máy. Thật sự hơi khó, Nhiên Nhiên thường tự đi bộ. Vân Mộng nhìn Mục Châu trong xe và vô thức muốn từ chối. Nhà tôi ở tầng 3, để tôi tự mình cõng con bé lên, Mục Châu còn đang ở trong xe. Đánh thức nó dậy để nó tự đi. Đây có thực sự là con trai của anh không? Cứ như vậy Thẩm Bắc Văn ôm Nhiên Nhiên, còn cô dẫn Mục Châu đang choáng váng lên tầng 3. Đến rồi. Vân Mộng xấu hổ lấy chìa khóa mở cửa, chuẩn bị đón lấy con gái, nhưng Thẩm Bắc Văn đã trực tiếp ôm Nhiên Nhiên vào phòng. Phòng của con bé ở đâu? Nhiên Nhiên ngủ với tôi. Vân Mộng chỉ vào phòng ngủ. Thẩm Bắc Văn cẩn thận đặt Nhiên Nhiên lên giường và đắp chăn cho con bé, sau đó liền cùng Mục Châu rời đi. Vân Mộng sững sờ mất một lúc mới nhận ra cô đã đưa Thẩm Bắc Văn về nhà mình. Nhìn gương mặt say ngủ của bé con, tâm trạng cô rối như tơ vò. Nhiên Nhiên hôm nay rất vui vẻ, con bé mỉm cười kể cả khi đang ngủ nữa. Đột nhiên bé con gọi, ba. Một thoáng chua xót hiện lên trong lòng cô. Những giọt nước mắt rơi trên ga giường, cô không kiềm chế được. Lần đầu tiên cô cảm thấy có lỗi với Nhiên Nhiên. Chính cô đã cướp đi quyền có cha của con bé. Nhưng Thẩm Bắc Văn bây giờ là cha của người khác. Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường vào ngày hôm sau. Để trốn Thẩm Bắc Văn, Vân Mộng đến muộn mỗi ngày, nhưng cô không ngờ rằng dù cô đến lúc nào cũng có thể gặp anh. Bởi vì Mục Châu và Nhiên Nhiên đã trở thành người bạn tốt của nhau, chúng chơi với nhau mỗi ngày. Mục Châu đi cùng Nhiên Nhiên, cho đến khi cô đến đón con bé, sau đó miễn cưỡng tạm biệt nhau. Về phần Nhiên Nhiên, con bé ước cô đến muộn để có thể ở bên Thẩm Bắc Văn lâu hơn. Vân Mộng và Thẩm Bắc Văn luôn chào nhau một cách lịch sự và xa cách, giống như những người xa lạ. Những lần đó cô lúng túng bế con gái chạy thật nhanh. Sau một tháng như thế, ngay khi cô nghĩ rằng thời gian này cô đã bình tĩnh đối mặt với Thẩm Bắc Văn, một đêm nọ, câu hỏi vô thức của Nhiên Nhiên khiến cho cô mất cảnh giác. Mẹ ơi, những bạn khác đều có cha, tại sao con chỉ có mẹ? Mẹ, con rất thích chú Thẩm, mẹ để chú ấy làm cha con được không? Con không ngại đem một nửa chú Thẩm cho Mục Châu, chỉ cần cho con một nửa cha là được. Mũi Vân Mộng cay xè, thật lâu mới kìm được nước mắt, khàn giọng nói. Tại sao Nhiên Nhiên lại nói như vậy? Con không thích mẹ sao? Thích ạ, nếu được ở với cả mẹ và chú Thẩm sẽ càng vui hơn. Chú Thẩm rất tuyệt vời, chú ấy có thể nâng con lên cao, chơi xếp hình Lego và kể những câu chuyện thú vị. Chú Thẩm giống như siêu nhân ấy, chú ấy có thể làm mọi thứ. Nghe điều này cô hơi bất ngờ, và cô bắt đầu thấy nghi ngờ bản thân. Có phải dù cô tốt với Nhiên Nhiên đến đâu, cũng không thay thế được vị trí người cha trong lòng con bé. Trong vài năm qua, có rất nhiều người khuyên cô tìm cha cho Nhiên Nhiên, nhưng thật sự cô từ chối hôn nhân từ tận đáy lòng. Cuộc hôn nhân tan vỡ của ba mẹ khi cô còn nhỏ đã ảnh hưởng rất lớn tới cô. Cho đến bây giờ cô vẫn chưa có cảm giác muốn kết hôn. Đêm đó cô bị mất ngủ, và sau khi đưa Nhiên Nhiên đến nhà trẻ vào ngày hôm sau, cô quyết định tỏ tình với Thẩm Bắc Văn. Tháng này Thẩm Bắc Văn là người luôn đưa đón Mục Châu, chưa bao giờ thấy mẹ đứa bé xuất hiện. Có lẽ bây giờ anh cũng độc thân. Cô kết hôn với anh hay không không quan trọng, quan trọng là anh bằng lòng chấp nhận Nhiên Nhiên và trở thành cha của con bé. Buổi chiều khi làm xong công việc trên tay, cô lấy chiếc áo sơ mi đã chuẩn bị sẵn, trang điểm thật đẹp và đến trường đúng giờ. Biết đâu Thẩm Bắc Văn lại gục trước vẻ đẹp của cô thì sao? Hôm nay anh đến sớm hơn cô như mọi khi, Nhiên Nhiên đang cười trong vòng tay của anh. Vân Mộng nghi ngờ anh không phải đi làm, mà là một ông bố toàn thời gian. Vân Mộng vẫy tay với Nhiên Nhiên, nụ cười xuất hiện trên gương mặt cô. Cô nhìn thấy người phụ nữ trẻ đang ôm Mục Châu, cô ấy trò chuyện vui vẻ với Thẩm Bắc Văn. Mục Châu rất ỷ lại vào cô ấy, luôn ở trong vòng tay cô ấy, cho tới khi cô bước vào và nghe thấy Mục Châu lầm bầm. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Vân Mộng gần như không thể giữ nổi nụ cười trên gương mặt mình. Hóa ra mẹ Mục Châu đẹp như vậy. Hóa ra Thẩm Bắc Văn không phải là người đã ly hôn như cô nghĩ. Thấy Nhiên Nhiên vui vẻ chào cô, mẹ Mục Châu liền nhìn cô với nụ cười thân thiện. Xin chào, mẹ Nhiên Nhiên. Tôi là mẹ của Mục Châu, Thẩm Ninh Tuyết. Rất vui được gặp chị. Ninh Tuyết và Bắc Văn, ngay cả tên của họ cũng rất hợp nhau. Vân Mộng cố gắng hết sức duy trì nụ cười của mình và chào Thẩm Ninh Tuyết một cách bình tĩnh. Những lời ban đầu cô muốn nói với anh, cô đều cất lại trong lòng. Xin chào, tôi là Vân Mộng, rất vui được gặp chị. Sau đó cô ấy nhiệt tình mời cô và Nhiên Nhiên đến dự sinh nhật. Tôi nghe nói Nhiên Nhiên là bạn thân nhất của Mục Châu ở trường mẫu giáo. Hôm nay là ngày sinh nhật của Mục Châu. Tôi rất muốn mời chị và Nhiên Nhiên đến dự sinh nhật của thằng bé. Sinh nhật của Vân Nhiên là vài ngày trước khi nhập học. Không ngờ Thẩm Mục Châu chỉ nhỏ hơn con bé có một tháng. Vân Mộng đếm thời gian, có thể đoán ngay khi cô rời khỏi Thẩm Bắc Văn, có thể anh đã có Thẩm Mục Châu ngay sau đó. Trái tim cô đau xót, và cách nhìn của cô về Thẩm Bắc Văn cũng thay đổi. Vân Mộng không muốn dính dáng gì đến gia đình họ nữa. Nhưng cô chưa kịp mở miệng từ chối, thì Nhiên Nhiên đã bước tới, kéo cổ tay cô và lắc. Mẹ đồng ý đi, Mục Châu là bạn tốt nhất của con. Còn đã đồng ý lời mời của bạn ấy rồi. Vân Mộng nhìn đứa con gái ngốc nghếch của mình, lúc đó cô thực sự không biết phải nói gì. Thẩm Ninh Tuyết và Mục Châu vẫn rất cố gắng để mời, và cô cuối cùng cũng đồng ý. Vậy làm phiền chị, Mục Châu, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn dì Vân. Khi cô đến nhà Mục Châu, bóng bay và giấy màu đã được trang trí sẵn. Ngoại trừ gia đình của Thẩm Bắc Văn, chỉ có cô và Nhiên Nhiên là người ngoài. Điều này khiến cô bình tĩnh hơn. Trong phòng có rất nhiều ảnh của Thẩm Ninh Tuyết và Thẩm Mục Châu, thỉnh thoảng có vài bức ảnh của Thẩm Bắc Văn và cậu bé. Vân Mộng nhìn lướt qua rồi lập tức nhìn đi chỗ khác. Thẩm Ninh Tuyết hoàn toàn không biết sự dằn vặt trong lòng cô, vẫn trò chuyện với cô rất nhiệt tình. Tôi không thích náo nhiệt lắm, cha mẹ tôi họ đều ở xa, cho nên không mời họ. Chị cùng Nhiên Nhiên có thể thoải mái như ở nhà mình. Thẩm Bắc Văn, đi gọt hoa quả và bánh ngọt đi. Thẩm Bắc Văn bận rộn gọt hoa quả mất một lúc, đặt bánh ngọt lên khiến bọn trẻ phấn khích. Anh vẫn chu đáo cẩn thận như ngày nào, nhưng đối tượng đã thay đổi thành người phụ nữ khác. Trong lòng cô có một nỗi chua xót khó tả. Có lẽ cô nhìn chằm chằm Thẩm Bắc Văn quá lâu, Thẩm Ninh Tuyết đột nhiên nói đùa. Thế nào, Bắc Văn nhà chúng tôi rất tốt phải không? Anh ấy có thể lên phòng khách xuống phòng bếp, là chuẩn mực của một người đàn ông tốt đấy. Vân Mộng hơi ngạc nhiên. Thẩm Ninh Tuyết đang tàn gẫu và khoe khoang với cô. Có vẻ như cô ấy không biết cô và Thẩm Bắc Văn từng có quan hệ tình cảm. Vân Mộng trả lời một cách mơ hồ, thoát khỏi cuộc trò chuyện khó xử này bằng cách đi vệ sinh. Cuối cùng sau khi ăn xong chiếc bánh, cô nóng lòng muốn rời khỏi đây. Vân Mộng muốn ra khỏi đây ngay bây giờ. cô không đủ dũng khí để nhìn gia đình ngọt ngào ấm cúng này. Cô chợt nhận ra cô chưa bao giờ quên Thẩm Bắc Văn. Hóa ra anh lại quan trọng với cô đến vậy. Quan trọng đến mức trái tim cô đau nhói khi nhìn anh quan tâm đến người phụ nữ khác. Có lẽ bởi vì sắc mặt cô tái nhợt, Thẩm Đinh Tuyết không giữ cô lại, mà dục Thẩm Bắc Văn sớm đưa mẹ con cô về nghỉ ngơi. Vân Mộng không thể trốn tránh nó, cô không có sự lựa chọn khác, vì vậy đành ngồi xe Thẩm Bắc Văn một lần nữa. Nhiên Nhiên vẫn còn đang phấn khích, vui vẻ trò chuyện với Thẩm Bắc Văn. Vân Mộng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ xe mà lòng rối bời. Cho đến khi giọng nói dịu dàng của Thẩm Bắc Văn kéo suy nghĩ của cô trở lại. Được, chú Thẩm sẽ cùng cháu chơi Lego một lúc mới về. Vân Mộng nhìn Thẩm Bắc Văn bế Nhiên Nhiên lên lầu. Vân Mộng phải nói Thẩm Bắc Văn rất giỏi. Không chỉ chơi với Nhiên Nhiên, còn giúp con bé tắm rửa và cho ngủ. Tất cả chỉ trong chốc lát. Cô bé đã ngủ, còn cô thì vẫn đang thơ thẩn ở ghế sofa trong phòng khách. Mãi cho đến khi chiếc sofa bên cạnh lún xuống, cô mới nhận ra Thẩm Bắc Văn đã ngồi bên cạnh cô từ lúc nào. Vân Mộng, hôm nay em sao vậy? Sắc mặt rất tệ, thân thể không khỏe sao? Vừa ngước lên cô đã nhìn thấy đôi mắt nâu sẫm của anh có chút lo lắng. Thẩm Bắc Văn đang lo lắng cho cô. Nhưng vợ và con trai anh đang đợi ở nhà. Anh quan tâm cô như vậy thì có nên không? Nếu cô nói thân phận của Nhiên Nhiên cho anh bây giờ, anh sẽ nghĩ gì về cô? Lúc này vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Cô phải cố gắng kiềm nén lại. Nỗi đau xót trong lòng cô lại ập đến. Cô cố hết sức kiềm nén lại giọt nước mắt đang trực trào, dục anh ra về. Tôi không sao, là bận rộn công việc quá, không ăn đúng giờ nên bị thiếu máu. Mục Châu còn đang chờ anh về sớm một chút. Dưới ánh mắt u ám của anh, cô đẩy anh ra cửa. Tôi biết, em cố gắng đến muộn để tránh tôi. Tôi có thể hỏi lý do em không muốn gặp tôi không? Vân Mộng mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn im lặng mở cửa mà không nói gì. Có hai bác sĩ đang đứng trước cửa nhà cô. Hình như họ sắp gõ cửa nhà cô. Xin chào hai vị. Chúng tôi đến từ trung tâm y tế cộng đồng. Hàng xóm đối diện bên kia vừa từ nước ngoài trở về và được chuẩn đoán dương tính. Xin hãy hợp tác với chúng tôi làm xét nghiệm trước, sau đó tự cách ly tại nhà 24 ngày. Câu nói quen thuộc khiến cô và Thẩm Bắc Văn nhìn nhau, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục. Khi tiếp nhận cô và Thẩm Bắc Văn sẽ bị cách ly chung trong 24 ngày. Trong lòng cô điên cuồng gào thét. Tại sao lại vào lúc này? Vân Mộng chặn bàn tay sắp chọc que tét của bác sĩ và hỏi nhỏ. Hai vị, người đàn ông vừa rồi nhân tiện đưa tôi về nhà. Anh ta không ở đây. Có thể cho anh ta về rồi cách ly. Bác sĩ lạnh lùng gật đầu. Mọi người trong tòa nhà đều tiếp xúc gần với bệnh nhân, nên lối vào đã bị niêm phong. Từ giờ trở đi, chỉ được phép đi vào và không được phép đi ra. Vui lòng hợp tác với chúng tôi thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Đấu tranh không được thì chỉ có thể chấp nhận thôi. Sau khi hoàn thành test COVID và đưa Nhiên Nhiên đi ngủ một lần nữa, Thẩm Bắc Văn và cô ngồi ở ghế sofa. Vân Mộng nhìn khuôn mặt anh thất thần. Không ngờ 4 năm trước, cô và Thẩm Bắc Văn vì cách ly mà ở bên nhau. 4 năm sau cũng vì cách ly mà mắc kẹt với nhau. Ông trời thích đùa quá. 24 ngày, làm sao mà cô sống nổi? Mãi cho đến khi tiếng cười trầm thấp vang lên, cô mới thu lại những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Thẩm Bắc Văn nhìn cô, vẻ mặt anh ủ rũ và đầy bất lực. Em còn ngẩn người như vậy, gọi điện thoại xin nghỉ trước, có biết trong nhà còn bao nhiêu đồ ăn không? Vân Mộng gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Tôi làm việc tự do không cần xin nghỉ, dì tôi thường nấu ăn và dọn dẹp, tôi cũng không biết mình còn bao nhiêu đồ ăn. Em thực sự không thay đổi chút nào. Trước hết đem tình hình nói cho dì của em, sau đó nói cho cô giáo của Nhiên Nhiên, anh đi xem thiếu những gì. Thẩm Bắc Văn mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô. Hành động thân mật đột ngột này khiến cô có một chút bứt rứt. Khi Thẩm Bắc Văn từ trong bếp đi ra và định ngồi cạnh cô vội vàng thúc giục. Anh, sao anh không gọi điện về nhà trước? Nếu cần giải thích tôi có thể làm chứng cho anh. Mặt Vân Mộng đỏ bừng lắp bắp nói. Thẩm Bắc Văn dừng lại và lấy điện thoại ra. Ừ, anh nên nói cho em ấy biết. Trong giây tiếp theo, anh lại gần cô, cầm điện thoại và nhấn nút trước mặt cô. Điện thoại anh hết pin rồi, em có thể cho anh mượn điện thoại được không? Khi cô đưa máy, anh mở mật khẩu theo thói quen. Sau khi màn hình được mở khóa, cả hai người bọn họ đều đồng loạt sửng sốt. Khóe môi Thẩm Bắc Văn nhếch lên, nhưng cô lại lúng túng quay mặt đi. Khi cô và Thẩm Bắc Văn quen nhau 4 năm trước, cô đã yêu cầu anh thay đổi mật khẩu bảo vệ màn hình thành ngày đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau. Cả hai người bọn họ đều sử dụng cùng một mật khẩu. Vân Mộng đã sử dụng mật khẩu này cho đến bây giờ, nhưng cô không mong đợi anh nhớ nó. Hay anh vẫn đang sử dụng mật khẩu này? Chẳng mấy chốc, tiếng gọi bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của cô. Này, đối diện nhà Vân Mộng có một ca bệnh được xác nhận. Anh sẽ cách ly ở đây 24 ngày. Khoảng thời gian này đừng trông cậy vào anh. Em cũng đã là người lớn rồi, mọi việc đều có thể tự mình giải quyết. Không có việc gì thì đừng tới tìm anh. Thôi, cúp máy vậy. Vân Mộng không nghe thấy Thẩm Ninh Tuyết nói gì trong điện thoại. Nhưng cô rất kỳ lạ tại sao Thẩm Bắc Văn khi nói chuyện với vợ mình lại có thái độ như vậy. Như vậy Thẩm Ninh Tuyết còn khen anh. Lúc cô ở bên anh luôn ăn nói nhỏ nhẹ và kiên nhẫn, và anh sẽ không bao giờ nói chuyện với cô như vậy. Nhưng nghĩ lại, hình như Thẩm Bắc Văn với Mục Châu cũng vậy, luôn luôn lạnh nhạt. Nhưng anh chắc chắn là nô lệ của con gái cô, Nhiên Nhiên. Không chỉ ôm vào hôn, mà còn đáp ứng yêu cầu của Nhiên Nhiên, anh thực sự phát hiện ra điều gì đó sao? Vân Mộng nhìn Thẩm Bắc Văn nghi ngờ. Đôi khi nghĩ quá nhiều là điều không tốt, và cô muốn nghe bản thân cô muốn biết gì. Thẩm Bắc Văn, anh đối với vợ quá lãnh đạm. Thẩm Bắc Văn không nhận ra cô đang phàn nàn về anh, nhưng vẫn hỏi lại. Vợ, em cho rằng Thẩm Ninh Tuyết là vợ anh sao? Thật không thể tin được, Thẩm Bắc Văn là một tên lưu manh. Mục Châu đã lớn như vậy, hai người còn chưa kết hôn. Thẩm Bắc Văn nhìn cô, đột nhiên cười. Nhiên Nhiên cũng lớn như vậy, mà em vẫn đang độc thân. Vân Mộng không phản bác lại được, anh đột nhiên đứng dậy ôm cô về phía sofa, đôi mắt sáng ngời đến kinh ngạc. Cho nên em luôn cho rằng Thẩm Mục Châu là con của anh, Thẩm Ninh Tuyết là vợ anh. Thẩm Bắc Văn gần cô tới mức cô không thể không đặt tay lên ngực anh. Không phải sao? Tôi nghe ngày khai giảng Mục Châu gọi điện cho cha, anh không phải mỗi ngày đến đón cậu bé hay sao? Vân Mộng lo lắng đến mức lắp bắp. Và khi nhắc đến từ cha, sự bất bình mà cô kìm nén suốt đêm cuối cùng bộc phát. Vân Mộng thô lỗ đẩy Thẩm Bắc Văn ra, đẩy anh ngã xuống ghế sofa. Vị trí của hai người bọn họ thay đổi, cô hét lên vào mặt anh với đôi mắt đỏ hoe. Anh là cha của người khác, tại sao anh vẫn đối xử tốt với Nhiên Nhiên như vậy? Tại sao đã kết hôn anh còn xuất hiện trước mặt tôi? Vừa nói cô vừa không kìm được nước mắt, muốn khóc đi cho hết những oan ức của những ngày qua. Thẩm Bắc Văn bị cô đè xuống, vẻ mặt bất lực. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, trầm giọng nói. Cho nên em mới tránh anh. Anh không phải là ba Thẩm Mộc Châu, cũng không phải chồng của Thẩm Ninh Tuyết. Đừng khóc nữa, nhỏ giọng lại kẻo đánh thức Nhiên Nhiên. Vân Mộng choáng váng. Ý anh là gì? Vậy sao Mục Châu lại gọi anh là cha? Thẩm Bắc Văn đứng dậy và ôm cô vào lòng kiên nhẫn giải thích. Thẩm Ninh Tuyết là em gái anh. Bọn anh là sinh đôi. Thẩm Mục Châu là con trai Thẩm Ninh Tuyết. Cha nó không ở đây. Mẹ nó lại bỏ nó đi công tác vào ngày đầu tiên đi học. Mới trở về tối hôm qua đấy. Thẩm Mục Châu không muốn bạn bè trêu chọc, nên mới nói dối anh là cha của nó. Anh vẫn còn độc thân, chưa lập gia đình. Còn về Nhiên Nhiên, anh đã thích cô bé ngay từ lần gặp đầu tiên. Hơn nữa, bé con còn là con của em hiểu chứ? Thẩm Bắc Văn nói ba từ ấy rất nhẹ nhàng, nhưng nó đã giáng cho cô một đòn nặng nề. Cô đã hiểu lầm trong suốt thời gian qua. Thẩm Bắc Văn biết thân phận của Nhiên Nhiên, có nghĩa anh còn yêu cô. Vân Mộng không dám hỏi, vì vậy cô chỉ có thể thay đổi chủ đề. Cô đã từng cực kỳ tin tưởng, nhưng cô lại trở thành con người lo được lo mất. Nhưng tại sao trước đó anh lại không nói anh và Mục Châu là bác cháu? Thẩm Bắc Văn chớp mắt với vẻ mặt vô tội. Em chưa từng hỏi anh mà. Mỗi ngày nhìn thấy anh đều chạy trốn. Anh còn tưởng rằng em muốn trốn anh cả đời. Vân Mộng không nói nên lời. Chợt cô nhận ra tư thế của hai người bọn họ quá thân mật. Mặt cô đỏ đến mang tai. Cô bật dậy và đi đến phòng khách. Được, trước hết tôi giúp anh thu dọn phòng khách cho khách. Mấy ngày này anh sẽ ở đó. Nhưng khi mở cửa phòng khách, người cô chợt cứng đờ. Chiếc giường trong phòng khách lộn xộn và bừa bộn đến mức không còn chỗ ngồi. Thẩm Bắc Văn đứng ngay phía sau cô. Anh liếc nhìn nó và nở nụ cười nhẹ, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại giúp cô. Em đi tắm trước đi. Ngày mai phòng khách được dọn dẹp sạch sẽ. Đêm nay anh ngủ ở ghế sofa. Vân Mộng quên mất dì cô chỉ chịu trách nhiệm nấu ăn và vệ sinh phòng cô, và căn phòng cho khách vốn đã để không từ lâu. Cô cực kỳ xấu hổ muốn đào một cái hố để chui xuống. Cô lại để anh thấy bộ mặt cầu thả nhất của cô rồi. Hình tượng cô gái nhỏ tinh tế của cô hoàn toàn sụp đổ. Trong lòng cô đang gào thét điên cuồng, nhưng mặt cô không biểu hiện gì. Anh nói đúng, tôi đi tắm trước. Sau khi tắm xong, tâm trạng lo lắng và hỗn loạn của cô dịu xuống. Tối nay cô nhận được quá nhiều thông tin và trong thời gian ngắn cô không thể xử lý được. Vân Mộng tìm một chiếc khăn tắm và bàn chải đánh răng còn mới, nhét chúng vào trong ngực Thẩm Bác Văn, sau đó lao vào phòng ngủ như một con đà điểu. Nửa tiếng sau, có tiếng gõ nhẹ cửa phòng ngủ. Cô mở cửa ra thì thấy cơ bụng tám múi của anh. Thẩm Bác Văn quấn khăn tắm đứng ở cửa, trên tay cầm một cái quần đùi. Có máy sấy không? Anh muốn sấy khô trước khi mặc. Nhiệt độ trên mặt cô tăng vọt. Cô cố hết sức thu hồi ánh mắt, nuốt nước bọt chỉ tay về phía ban công. Máy sấy ở đằng kia. Tôi nhờ người trong xóm mua một cái mới giúp được không? Thẩm Bác Văn vẫy tay và cứ như vậy đi về phía ban công. Anh đã liên hệ với trợ lý của mình. Ngày mai cậu ấy sẽ giúp anh đưa một số nhu yếu phẩm cần thiết hàng ngày. Em yên tâm. Trong ánh sáng mờ ảo, Thẩm Bác Văn, người cao 1m85, vừa khoe tấm lưng trần hoàn hảo trước mặt cô. Vân Mộng thầm thở dài. Chiếc khăn tắm quấn chặt đến nỗi cô thậm chí còn không nhìn được cặp đùi của anh. Nhưng cái nhìn này có nhiều khả năng thu hút trí tưởng tượng của mọi người hơn. Bây giờ không phải là lúc để nghĩ về cái này. Cô vỗ đầu để đánh bay ý nghĩ xấu xa bên trong. Vân Mộng tìm một chiếc áo mỏng từ trong tủ và đưa cho Thẩm Bác Văn. Sau ngày quốc khánh không lâu, đêm đã hơi lạnh. Mặc vào đi, đừng cảm lạnh. Đừng lo, anh không yếu ớt như em nghĩ đâu. Ngủ đi. Thẩm Bác Văn vẫn mỉm cười đón nhận. Nụ cười ấy khiến cô như được trở về 4 năm trước. Thẩm Bác Văn có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng anh luôn cười tươi như nắng trước mặt cô. Đã lâu lắm rồi cô không thấy một nụ cười như thế trong những ngày gặp lại. Đặc biệt là hôm nay, Thẩm Bác Văn có vẻ thích cười. Vân Mộng cứ nghĩ mình sẽ hồi hộp và khó ngủ nếu có thêm một người trong nhà. Nhưng không ngờ rằng cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Vào ngày đầu tiên bị cách ly, cô đã ngủ ngay lập tức. Thẩm Bác Văn không chỉ chuẩn bị bữa sáng mà còn dọn dẹp phòng cho khách. Ngay cả Nhiên Nhiên cũng được anh chăm sóc chu đáo. Bị lộ bộ mặt cẩu thả, cô lại bị lộ thêm bộ mặt lười biếng. Vào ngày thứ hai bị cách ly, cô cố gắng dậy sớm để làm bữa sáng và suýt làm cháy bếp. Trong đôi mắt nửa cười của Thẩm Bác Văn, cô hoàn toàn từ bỏ việc thay đổi hình tượng xấu. Thẩm Bác Văn rất giỏi, anh không chỉ nấu ăn ngon mà còn giúp cô dọn dẹp nhà cửa. Thẩm Bác Văn cũng dành nhiều thời gian để đọc truyện tranh với Nhiên Nhiên và chơi Lego với con bé. 4 năm trước, Thẩm Bác Văn phục vụ một mình cô, nhưng bây giờ anh đã trở thành phục vụ cho cô và Nhiên Nhiên. Lúc đầu Vân Mộng cũng hơi xấu hổ, nhưng dần dần cô cũng quen. Vì phải viết bản thảo nên cô không có lịch trình cố định, cô viết khi cảm hứng đến. Thẩm Bác Văn sẽ âm thầm để lại thức ăn cho cô và lặng lẽ chơi trong phòng khách với Nhiên Nhiên. Nhiều lần nhìn thấy hai cha con họ vui vẻ, cô muốn nói ra danh tính của Thẩm Bác Văn với Nhiên Nhiên, nhưng không biết nói thế nào, chỉ có thể chần chừ. Vào ngày cách ly thứ 7, nửa đêm cô khát nước đi rót nước. Khi đi ngang qua phòng khách thì thấy Thẩm Bác Văn vẫn còn thức. Vân Mộng nhìn đồng hồ và đã 2 giờ sáng. Cửa phòng dành cho khách khép hờ, cô tò mò dựa vào khe cửa nhìn vào. Chiếc máy tính xách tay trên chiếc bàn nhỏ sáng đèn. Thẩm Bác Văn ngồi trên giường không ngừng gõ bàn phím, thỉnh thoảng dừng lại để ghi chép. Có lẽ sau khi ngồi một lúc lâu, anh vô thức di chuyển vai của mình. Mắt cô không khỏi có chút ươn ướt. Thẩm Bác Văn ở bên hai người bọn họ suốt cả ngày, nhưng ban đêm anh trốn trong phòng và lặng lẽ làm việc. Vân Mộng lặng lẽ trở về phòng, trằn trọc mãi không ngủ được nên chỉ có thể ngồi dậy viết nốt phần còn lại của bản thảo. Vào ngày cuối cùng của đợt cách ly, cô quyết định nói chuyện với Thẩm Bác Văn. Vân Mộng dậy sớm, tư thế như chiến binh chuẩn bị ra chiến trường. Ai ngờ vừa mở cửa phòng ngủ liền nghe thấy một tiếng ầm, sau đó là tiếng khóc lớn của Nhiên Nhiên. Tim cô thắt lại, cô lập tức chạy tới. Thẩm Bác Văn cũng từ trong bếp lao ra. Trong phòng khách, Nhiên Nhiên ngã xuống đất, cuộn người lại kêu oa oa, lớn tiếng và khóc. Do mải chơi nên con bé bị trượt chân ngã khỏi vách tivi và đập vào chân tủ tivi. con bé bị đập phía sau đầu chảy rất nhiều máu. Vân Mộng bật khóc. Cô định ôm Nhiên Nhiên, nhưng Thẩm Bắc Văn đã ngăn cô lại. Đừng chạm vào đứa trẻ, gọi ngay cấp cứu, anh giúp Nhiên Nhiên cầm máu trước. Vân Mộng run rẩy gọi cấp cứu. Thẩm Bắc Văn sắc mặt tái nhợt, mở hộp thuốc, lấy bông cầm máu ra, cẩn thận băng bó vết thương cho Nhiên Nhiên. May mắn thay, xe cấp cứu đã đến nhanh chóng và Nhiên Nhiên được đưa đến phòng cấp cứu. Thẩm Bắc Văn và cô được đưa vào khu vực cách ly để chờ kết quả ca phẫu thuật. Nhiên Nhiên chưa bao giờ bị chấn thương nghiêm trọng như vậy kể từ khi con bé còn nhỏ. Cô tự trách mình. Vân Mộng liên tục vò đầu và mắt cô sưng lên vì khóc. Thẩm Bắc Văn không thể chịu đựng được và kéo cô vào vòng tay của anh. Vân Mộng, đừng như vậy, bình tĩnh. Vân Mộng ngước nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh mà không khỏi buột miệng. Thẩm Bắc Văn, Nhiên Nhiên, con bé là con gái của anh. Đều là lỗi tại em quá bất cẩn, bình thường cũng không cẩn thận chăm sóc nó. Nó luôn tự lập, suýt chút nữa quên mất con bé mới là đứa trẻ 3 tuổi. Thực xin lỗi, đều là lỗi của em. Không nói sớm cho anh biết chuyện này. Nếu Nhiên Nhiên có chuyện gì em sẽ... Cái ôm đột ngột siết chặt và cằm của Thẩm Bắc Văn đặt trên đỉnh đầu của cô. Lời nói dịu dàng của anh lọt vào tai cô. Đồ ngốc, đó là một tai nạn, không phải là lỗi của em. Anh biết Nhiên Nhiên là con gái của anh. Anh đã hơi nghi ngờ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Anh đã kiểm tra ngày sinh của con bé trong thông tin học sinh rồi. Ngày con bé đánh nhau với Mục Châu, anh lén nhổ tóc con bé để kiểm tra quan hệ cha con. Anh sợ em lại chạy trốn, cho nên không dám hỏi em. Anh chỉ muốn ở bên cạnh mẹ con em thôi. Chờ một ngày nào đó em bằng lòng nói cho anh biết mọi chuyện. Nhưng em thật tàn nhẫn, lại để cho anh đợi lâu như vậy. Đừng lo, Nhiên Nhiên rồi sẽ ổn thôi. Hai giọt nước rơi trên má cô. Cô sững sờ ngẩng đầu lên, nhưng Thẩm Bắc Văn lại ấn xuống. Vân Mộng, đừng chạy, anh tìm em 4 năm rồi. Đúng lúc này y tá đột nhiên đẩy cửa vào, vẻ mặt đầy lo lắng. Bệnh nhân mất máu quá nhiều cần truyền máu, nhưng đứa trẻ thuộc nhóm máu đặc biệt, ngân hàng máu của bệnh viện không đủ. Anh chị nào là người nhà của bệnh nhân, cần vào ngay để truyền máu cho bệnh nhân. Thẩm Bắc Văn ngay lập tức buông cô ra và theo y tá ra ngoài. Tôi là cha của bệnh nhân, tôi cùng nhóm máu với cô bé, hãy lấy của tôi. Vân Mộng bị một y tá khác chặn lại, nhìn Thẩm Bắc Văn nằm trên giường bên cạnh để khử trùng và lấy máu mà nét mặt không thay đổi. May mắn thay, vết thương của Nhiên Nhiên không nghiêm trọng, nhưng con bé bị chảy máu rất nhiều do va chạm vào mạch máu. Sau khi truyền một túi máu, các dấu hiệu thể chất của cô bé cuối cùng cũng đã hồi phục. Một ngày sóng gió cuối cùng cũng qua, nhìn một lớn một nhỏ nằm trong phòng bệnh mà lòng cô mềm nhũn. Trong thời gian Nhiên Nhiên nằm viện, Thẩm Ninh Tuyết đã đưa Mục Châu đến thăm một lần. Khi biết về mối quan hệ giữa Nhiên Nhiên và Thẩm Bắc Văn, cô ấy đã rất ngạc nhiên. Sau đó cô ấy khẽ nói với cô. Vốn dĩ Thẩm Bắc Văn chỉ đồng ý giúp cô chăm sóc đứa bé một ngày. Nhưng không biết vì sao anh lại giúp cô chăm sóc đứa bé một tháng. Tất cả đều là do cô. 3 ngày sau, Nhiên Nhiên thuận lợi xuất viện. Hai người bọn họ trở về nhà. Sau trải nghiệm này, mối quan hệ giữa cô và Thẩm Bắc Văn nhanh chóng ấm lên. Giống như thể trở lại từ đầu. Ánh mắt giữa hai người bọn họ có chút nồng nhiệt. Cô y tá nói với Nhiên Nhiên rằng con bé hồi phục nhanh như vậy là nhờ được cha nó truyền máu và con bé đã phản ứng trong một thời gian dài. Khi cô đỏ mặt và nói với con bé sự thật, con bé đã vui mừng lao vào vòng tay của Thẩm Bắc Văn và gọi cha. Người mà Nhiên Nhiên gọi nhiều nhất trong vài ngày qua là cha. Điều này gần như làm tan chảy trái tim của Thẩm Bắc Văn. Sau khi Nhiên Nhiên đi ngủ vào ban đêm, Thẩm Bắc Văn và cô cùng nhau ngồi trên chiếc ghế sofa và phát lại những bộ phim hai người bọn họ đã xem cùng nhau nhiều năm trước. Cuối phim, anh đột ngột ôm lấy cô, nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi. Vậy bây giờ em có thể nói cho anh biết tại sao em lại ra đi mà không nói lời từ biệt không? Vân Mộng sờ mũi và cảm thấy hơi ngượng ngùng. Đó không phải là do em sợ kết hôn sao? Em chỉ muốn có một đứa con, lại sợ anh lấy em, cho nên em mới chạy trốn. Thẩm Bắc Văn không hiểu, vì vậy nói. Tại sao lại sợ kết hôn? Vân Mộng thở dài và kể cho anh nghe về gia đình ở quê của cô. Bố mẹ cô rất yêu thương cô trước khi cô học trung học cơ sở. Nhưng tất cả điều này đã thay đổi sau khi cô học trung học. Khi đó, cha mẹ đều đã nghỉ việc, hoàn cảnh gia đình sa sút. thương nhau đến đâu cũng vì miếng ăn gạo dầu muối mà cãi nhau. Sau đó, cha cô rời nhà để bắt đầu kinh doanh. Nhưng trong vòng 2 năm, ông đã đạt được một số thành công nhỏ và kiếm được rất nhiều tiền. 2 năm ấy, mẹ cô một mình chăm sóc cô, chăm sóc người già hai bên. Mẹ bận gần như chân không chạm đất. Cuối cùng, bố cô giàu có nhưng lại có tình nhân. Mẹ cô sa sút khi bị bỏ rơi. Bà ấy không thể chấp nhận điều đó. Bà ấy bị trầm cảm và tự kết thúc cuộc đời trong căn nhà mà bố cô mua cho cô. Từ đó cô bắt đầu sợ hãi hôn nhân và từ chối những mối quan hệ yêu đương giữa nam và nữ. Vì trong lòng cô, hôn nhân là mối quan hệ mong manh nhất. Em vốn định đến ngân hàng tinh trùng để tìm một tinh trùng ưu tú, không ngờ lại gặp được anh. Sau khi nghe câu chuyện của cô, Thẩm Bắc Văn ôm cô vào lòng. Thật tốt khi em gặp anh. Kết hôn chỉ là hình thức thôi, anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm em thôi. Vân Mộng, anh chỉ muốn mãi mãi ở bên em. Vân Mộng mỉm cười và ôm lại Thẩm Bắc Văn. Thẩm Bắc Văn, cảm ơn anh xuất hiện ở trong cuộc đời của em. Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe phần ngoại truyện. Ngoại truyện Thẩm Bắc Văn. 4 năm trước tại sân bay Đan Mạch, Thẩm Bắc Văn bị thu hút bởi vẻ ngoài của một người phụ nữ. Thẩm Bắc Văn nghĩ đây là tình yêu sét đánh, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Không ngờ định mệnh sắp đặt, sau khi trở về nước, anh và cô bị cách ly cùng khách sạn, cùng tầng. Cô sống ngay bên cạnh anh. Thẩm Bắc Văn cố tình lắng nghe tiếng mở cửa phòng bên cạnh, định ra ngoài tạo ấn tượng. Nhưng không ngờ đợi hồi lâu cũng không có động tĩnh gì từ phía cô. Thẩm Bắc Văn chỉ biết bực bội mở cửa bước ra ngoài. Thật không ngờ, anh vừa đi ra ngoài thì cô đi theo anh. Hai người bọn họ cùng nhau bước vào thang máy. Cô chào anh một cách đáng yêu và hỏi anh có định làm xét nghiệm không. Thẩm Bắc Văn gật đầu, nhưng cô không nhìn thấy khóe miệng anh nhếch lên dưới lớp khẩu trang. Hôm nay anh biết tên cô tên là Vân Mộng. Ngày hôm sau hai người bọn họ hẹn cùng nhau làm xét nghiệm. Vân Mộng nói chuyện vui tính, hồn nhiên và đáng yêu. Qua trò chuyện anh thấy hai người bọn họ có nhiều sở thích chung. Cà phê, phim ảnh và Lego, anh nghĩ mình đã tìm được tri kỷ. Vào ngày thứ ba, Vân Mộng đã mời anh ăn sáng sau khi hoàn thành xét nghiệm. Và anh sẵn sàng đồng ý. Anh mặc bộ quần áo đẹp nhất và tạo kiểu tóc đặc biệt, giống như một con công cực kỳ kiêu hãnh. Từ đôi mắt của Vân Mộng thỉnh thoảng nhìn anh biết rằng cô rất hài lòng với ngoại hình của anh và anh rất vui vẻ. Hôm đó Vân Mộng rất xinh đẹp, có vô số đàn ông dán mắt vào cô, anh đều nhìn lại họ. Vào ngày thứ tư, máy nước nóng trong phòng Vân Mộng bị hỏng, anh đến giúp và đã sửa xong trong vòng 5 phút. Thẩm Bắc Văn hơi bực, sao sửa nhanh thế? Nhưng Vân Mộng đã pha cho anh một tách cà phê, dù là uống liền nhưng anh rất vui. Vân Mộng mặc đồ ở nhà thật đáng yêu. Vào ngày thứ năm, vòi nước trong nhà tắm của Vân Mộng bị hỏng và anh biết rằng ông trời đã cho anh một cơ hội khác. Lần này rút kinh nghiệm, sửa từ đầu đến cuối mất khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Thẩm Bắc Văn cố tình để mình bị ướt, cho Vân Mộng thấy cơ bụng tá múi của mình qua lớp áo ướt sũng. Đánh giá từ biểu hiện của cô rất hài lòng với dáng người của anh. Vào ngày thứ sáu, Vân Mộng nói rằng máy chiếu của cô bị hỏng và anh không khỏi thắc mắc. Tại sao đồ của cô lại hỏng dễ dàng như vậy? Thẩm Bắc Văn đến phòng cô và định thể hiện kỹ năng của mình, nhưng máy chiếu lại có kết nối. Máy chiếu đã được sửa trong vòng chưa đầy 5 phút. Anh đang cảm thấy hơi mất hứng thì Vân Mộng mời anh xem phim cùng. Dưới bầu không khí ám muội của phim ngôn tình, anh và Vân Mộng lần đầu tiên nắm tay. Vào ngày thứ bảy, sau khi xét nghiệm và ăn bữa sáng cùng nhau, hai người bọn họ lại cùng nhau ngồi xem phim. Hai người bọn họ ngồi rất gần, tim anh đập rất nhanh. Khi Vân Mộng vui vẻ quay đầu lại để nói chuyện với anh, thì cô nhìn thấy điều gì đó trên phim, môi cô chạm vào cằm anh. Người anh run lên, anh giả vờ bất cẩn và hôn nhẹ lên má cô khiến cho cô đỏ mặt. Ngày thứ 8, ánh trăng thật đẹp, Vân Mộng mặc chiếc váy dài cũng đẹp như vậy. Thẩm Bắc Văn không thể cưỡng lại việc hôn cô khi hai người bọn họ đi dạo về và cô không đẩy anh ra. Anh rất vui. Vào ngày thứ 9, hai người bọn họ cùng nhau thực hiện xét nghiệm, cùng nhau ăn uống, cả ngày không thể tách rời, giống như một đôi tình nhân ôm nhau thân mật. Ngày thứ 10, có lẽ tình tiết trong phim quá mờ ám, khiến hai người bọn họ không thể không chìm đắm vào đó. Hai người bọn họ lúng túng khám phá cơ thể của nhau, cho đến khi cả hai cùng đạt được khoái cảm. Vân Mộng và anh rất hợp nhau, anh nghĩ mình đã tìm được tri kỷ của mình. Có được Vân Mộng, dường như anh có được cả thế giới, và anh biết rằng anh hoàn toàn yêu người phụ nữ tên Vân Mộng này. Thẩm Bắc Văn cứ nghĩ hai người bọn họ sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này, cho đến một ngày Vân Mộng bỏ trốn. Trái tim anh dường như bị khoét mất một mảnh, anh thực sự cảm thấy rất đau khổ. Anh bị điên, anh đã tìm kiếm cô rất lâu, nhưng thế giới rộng lớn như vậy, anh vẫn không thể tìm thấy cô. Không ngờ 4 năm sau, ngay khi anh tưởng có thể quên được cô thì cô lại xuất hiện. Vân Mộng đã dẫn một cô bé thanh tú và dễ thương xuất hiện trước mặt anh. Cô vẫn xinh đẹp như vậy, và năm tháng dường như chưa bao giờ để lại dấu vết trên khuôn mặt cô. Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến cô hoảng hốt. Anh rất muốn bắt lấy cô và hỏi tại sao cô lại bỏ chạy, nhưng anh không đủ can đảm. Cô bé Vân Mộng đang ôm rất xinh đẹp. Khoảnh khắc cô bé nhìn anh đã sững sờ. Đôi mắt đó giống anh không có lý do gì để lại gần cô bé. Cảm giác bất chợt này khiến anh nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cô bé có thể là con gái của anh. Vân Mộng nhìn anh lo lắng. Sau buổi họp phụ huynh cô bỏ chạy mà không dám nói với anh lời nào. Điều này càng khiến anh tin tưởng vào phán đoán của mình. Thẩm Bắc Văn xem qua hồ sơ học sinh của trường mẫu giáo và tìm thấy ngày sinh của Nhiên Nhiên. Thời điểm gần đúng, nhưng không thể loại trừ khả năng sinh non và những lý do khác nữa, nên anh đã quyết định tìm cơ hội thử lại. Lần này anh cảm thấy ông trời đứng về phía mình. Mục Châu và Nhiên Nhiên chỉ đơn giản là những nhân vật hỗ trợ. Hai người bọn họ gặp lại nhau vì một cuộc chiến giữa hai đứa trẻ. Khi Nhiên Nhiên khóc và lao vào vòng tay của anh, trời mới biết anh đã đau xót như thế nào. Lúc đó anh nghĩ anh sẽ cho cô bé bất cứ thứ gì mà cô bé muốn. Ngày hôm đó, anh đã bí mật nhổ tóc của Nhiên Nhiên, và ngày hôm sau anh gửi nó đến cơ quan xét nghiệm để cùng anh kiểm tra quan hệ cha con. Hàng ngày anh đều đi đón con sớm, chỉ để được nhìn thấy mẹ con họ nhiều hơn. Nhiên Nhiên trở nên gần gũi với anh hơn, và anh ngày càng yêu mến đứa trẻ này. Thẩm Bắc Văn nghĩ rằng anh yêu con bé, cho dù con bé có phải là con của anh hay không. Vào ngày Thẩm Ninh Tuyết trở lại, anh cũng nhận được báo cáo kiểm tra. Anh và Nhiên Nhiên đã được xác nhận là cha con, và anh vô cùng sung sướng. Cứ tưởng Vân Mộng đã bỏ rơi anh, không ngờ người phụ nữ này lại giấu giếm và sinh con cho anh. Phải mất rất nhiều tự chủ để anh không chất vấn cô, anh sợ làm cô sợ. Ngày hôm đó sắc mặt của Vân Mộng rất tệ, anh lo lắng cô không được khỏe, liền muốn đưa cô về nhà. Ai ngờ lại trùng hợp như vậy, anh bị cách ly ở nhà Vân Mộng. Thẩm Bắc Văn muốn biết ơn sự cách ly này. Việc cách ly này đã khiến anh và Vân Mộng giải tỏa hiểu lầm của hai người bọn họ, và nó cũng khiến trái tim hai người bọn họ xích lại gần nhau hơn. Nhiên Nhiên gặp tai nạn vào ngày hết cách ly. Vân Mộng không biết rằng anh còn tự trách mình nhiều hơn cô. Vân Mộng không biết rằng khi anh giúp Nhiên Nhiên cầm máu, toàn thân anh run lên bần bật. Thẩm Bắc Văn không ngờ rằng Vân Mộng sẽ đột nhiên thú nhận với anh vào ngày này. Cuối cùng cô cũng sẵn sàng thừa nhận anh là cha của Nhiên Nhiên. Cô không biết lúc đó anh đã hạnh phúc như thế nào. Sự nhẫn nhịn và kiềm chế của anh lúc đó hoàn toàn biến mất. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.